Chương 19: Trái quýt của chánh niệm. Trưa hôm ấy, khi mang cơm vào rừng cho Sa Môn Tất Đạt Đa, Tu Già Đa thấy ông đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đẹp như một buổi sáng mai. Nét mặt ông rạng rỡ, toàn thân ông tỏa chiếu sự an lạc và thanh tịnh. Đã hàng trăm lần Tu Già Đa trông thấy cảnh tượng vị Sa Môn ngồi tĩnh tọa trang nghiêm, hùng tráng và đẹp đẽ dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng hôm nay, cô bé cảm thấy một điều gì rất khác lạ. Nhìn Tất Đạt Đa, Tu Già Đa tự nhiên cảm thấy tất cả những buồn lo của mình tan biến và niềm vui phát hiện trong lòng cô như một ngọn gió mùa xuân. Cô có cảm tưởng rằng cô không còn ham muốn hay mơ ước một cái gì trên cuộc đời này nữa. Tất cả vũ trụ như đã trở nên hoàn toàn tốt lành, hoàn toàn đẹp đẽ, và trong nhân gian không ai cần phải nhọc nhằn lo lắng nữa. Tu Già Đa tiến tới mấy bước, đặt thức ăn xuống trước vị Sa Môn rồi sụp xuống lại. Cô bé cảm thấy rất an ổn và nhận ra rằng niềm an lạc và thanh tịnh của thầy đã tỏa chiếu và đi vào trong con người cô. Tất Đạt Đa mỉm cười nhìn Tu Già Đa, ông nói: "Con ngồi xuống đây. Thầy cảm ơn con đã cúng dường cơm nước cho thầy trong suốt thời gian 6 tháng. Hôm nay là ngày vui nhất của thầy, bởi vì đêm qua thầy vừa tìm ra đạo lớn. Con hãy vui mừng đi. Mai mốt thầy sẽ ra đi để chỉ bày cho mọi người con đường thầy mới tìm ra được." Tu Già Đa nhìn lên ngạc nhiên: "Mai mốt thầy sẽ ra đi, thầy sẽ bỏ chúng con sao?" Tất Đạt Đa cười hiền hậu: "Mai mốt thầy sẽ ra đi, nhưng thầy sẽ không bỏ các con. Trước khi từ giã các con, thầy cũng sẽ dạy cho các con đường thầy mới khám phá." Tu Già Đa chưa được yên tâm, cô bé định hỏi thêm thì Tất Đạt Đa đã nói tiếp: "Thầy sẽ ở lại đây với các con ít ra cũng là 1 tuần trăng nữa. Thầy sẽ dạy đạo cho các con, sau đó thầy mới lên đường. Nhưng như vậy không có nghĩa là thầy sẽ xa các con mãi mãi. Thỉnh thoảng trên đường hành đạo, thầy sẽ ghé thăm và chơi với các con." Nghe nói Sa Môn sẽ ở lại 1 tuần trăng trước khi lên đường, Tu Già Đa mới tạm yên trong dạ. Cô bé quỳ xuống, mở gói lá chuối và dâng cơm lên. Tất Đạt Đa thọ trai, trong khi Tu Già Đa ngồi một bên im lặng. Thỉnh thoảng cô bé lại ngước lên ngắm nhìn vị Sa Môn đang thong thả bẻ từng miếng cơm nhỏ chấm vào muối mè để ăn. Cô thấy lòng hân hoan không biết chừng nào mà kể. Thọ trai xong, Tất Đạt Đa bảo Tu Già Đa đi về và hẹn xế chiều sẽ gặp lại cùng với bọn trẻ trong xóm. Chiều hôm ấy, bọn trẻ đến rất đông. 3 đứa em của Cát Tường cũng đều có mặt. Các cậu con trai đều đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tươm tất. Các cô bé tròn sa ri màu, Tu Già Đa mặc sa ri lụa màu ngà, Nang Đà Ba La màu lộc chuối, Hi Ma màu hồng. Bọn trẻ ngồi quanh Tất Đạt Đa dưới gốc cây Bồ Đề rực rỡ như những bông hoa. Tu Già Đa đem đến rất nhiều trái dừa và những thẻ đường thốt nốt để thết đãi thầy Tất Đạt Đa và cả bọn. Chúng cậy dừa ra và bẻ ra từng miếng để ăn với nhau rất là vui vẻ. Đường thốt nốt càng làm cho dừa ngon thêm. Nang Đà Ba La và Subhas cũng đem theo mấy mươi trái quýt. Chúng chia nhau bốc quýt ra ăn. Sa Môn Tất Đạt Đa ngồi giữa bọn trẻ rất vui. Bé Rupa mời ông một miếng dừa và một miếng đường thốt nốt đặt trên một cái lá bồ đề. Nang Đà Ba La dâng ông một trái quýt. Ông tiếp nhận mọi thứ và cùng ăn chung với bọn trẻ. Bữa tiệc ngắn chưa chấm dứt, Tu Già Đa đã lên tiếng: "Thưa các anh chị, các bạn và các em, thầy nói hôm nay là ngày vui nhất của thầy vì đạo lớn đã được tìm ra. Tu và Đa cũng cảm thấy hôm nay là một ngày rất lớn của Tu và Đa. Vậy thì thưa các anh chị, các bạn và các em, tất cả chúng ta hãy xem ngày hôm nay là một ngày vui lớn. Chúng ta họp lại hôm nay để mừng ngày thành đạo của Thầy. Dạ bạch Thầy, đạo lớn đã thành, chắc Thầy không ở lại với chúng con được lâu. Chúng con xin Thầy dạy cho chúng con những điều mà chúng con có thể hiểu được để chúng con được thấm nhuần ơn đức của Thầy. Nói xong, Tu và Đa chắp hai tay lại về hướng Sa Môn Cồ Đàm, dáng điệu kính cẩn và tha thiết. Năng Đà Ba La và bọn trẻ cũng đều chắp tay hướng về Tất Đạt Đa với vẻ chí thành. Tất Đạt Đa im lặng. Một lát sau, ông ra hiệu cho bọn trẻ bỏ tay xuống và nói: "Các con là những đứa trẻ thông minh. Thế nào các con cũng hiểu và làm theo được những lời ta dạy. Đạo lớn mà ta tìm ra rất sâu kín và nhiệm màu. Nhưng nếu người nào chịu học hỏi hết lòng cũng có thể thấy và hành theo được. Con đường ta tìm ra được gọi là con đường tỉnh thức. Khi các con bóc một trái quýt ra ăn, các con có thể ăn quýt một cách tỉnh thức hay là không tỉnh thức. Và thế nào gọi là ăn quýt một cách tỉnh thức? Đó là trong khi ăn quýt, mình biết là mình đang ăn quýt, mình cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quýt. Khi bóc quýt, mình biết là mình đang bóc vỏ trái quýt. Khi gỡ một múi quýt bỏ vào miệng, mình biết là mình đang gỡ một múi quýt bỏ vào miệng. Khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quýt, mình biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quýt. Trái quýt mà chị Năng Đà Ba La vừa tặng cho Thầy hồi nãy có tất cả là 9 múi. Thầy đã ăn từng múi trong sự tỉnh thức như vậy, và Thầy thấy được rằng trái quýt là rất quý giá, rất màu nhiệm. Trong suốt thời gian ăn trái quýt này, Thầy không quên trái quýt. Vì vậy, trái quýt có thật đối với Thầy trong thời gian đó. Trái quýt có thật thì người ăn quýt cũng có thật. Và như vậy, tức là ăn quýt trong sự tỉnh thức. Này các con, còn thế nào gọi là ăn quýt một cách không tỉnh thức? Đó là trong khi ăn quýt, mình không biết là mình đang ăn quýt, mình không cảm nhận được hương thơm và vị ngọt của trái quýt. Khi bóc vỏ trái quýt, mình không biết là mình đang bóc trái quýt. Khi gỡ một múi quýt bỏ vào miệng, mình không biết là mình gỡ một múi quýt bỏ vào miệng. Khi tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quýt, mình không biết là mình đang tiếp xúc với hương thơm và vị ngọt của múi quýt. Ăn quýt như thế thì không thấy được sự quý giá và màu nhiệm của trái quýt. Ăn quýt mà không biết là mình ăn quýt thì trái quýt không thực sự có mặt. Trái quýt không thực sự có mặt thì người ăn quýt cũng không thực sự có mặt. Các con, đó là ăn quýt mà không có sự tỉnh thức. Này các con, ăn quýt trong tỉnh thức có nghĩa là trong khi ăn quýt, ta tiếp xúc thực sự với trái quýt, óc ta không suy nghĩ vẩn vơ đến những chuyện khác, chuyện của ngày hôm qua, chuyện của ngày mai, vì tâm ta an trú trong giờ phút hiện tại, cho nên trái quýt mới thực sự có mặt. Như vậy, sống trong tỉnh thức tức là sống trong giây phút hiện tại, thân và tâm an trú trong giây phút hiện tại. Người tu tập phép tỉnh thức khi cầm trái quýt trong tay và khi nhìn vào trái quýt có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Nhìn trái quýt trong tỉnh thức, các con có thể thấy được cây quýt. Các con có thể thấy được cây quýt nở hoa trong mùa xuân. Các con có thể thấy được ánh nắng và giọt mưa đang nuôi lớn trái quýt. Nhìn sâu hơn nữa, các con có thể thấy được muôn vật trong vũ trụ đang tiếp tay nhau để làm cho trái quýt có mặt. Nhìn một trái quýt như thế, người tu tập phép tỉnh thức có thể thấy được sự màu nhiệm của vũ trụ và đồng thời thấy được sự giao tiếp trùng trùng của mọi vật trong vũ trụ đối với nhau. Này các con, đời sống hàng ngày của chúng ta cũng giống như một trái quýt. Nếu trái quýt có thể có 9 múi hoặc 10 múi hay 12 múi thì mỗi ngày cũng có 24 giờ. Mỗi giờ là một múi quýt. Sống một ngày 24 giờ cũng như ăn cả một trái quýt. Con đường mà ta tìm ra là con đường sống tỉnh thức suốt 24 giờ một ngày. Thân và tâm luôn luôn an trú trong hiện tại. Ngược lại, tức là sống trong quên lãng. Sống trong quên lãng, tức là sống mà không biết là mình sống. Sống mà không thật sự tiếp xúc với sự sống. Bởi vì thân tâm mình không an trú trong hiện tại. Nói tới đây, Sa Môn Cồ Đàm gọi: Này Tu Già Đa.
Dạ.
Tu Già Đa chắp tay nhìn lên chờ đợi.
Con nghĩ sao? Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy làm nhiều lỗi lầm hay ít lỗi lầm?
Bạch thầy, khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy rất ít phạm vào lầm lỗi. Mẹ con thường dạy, làm con gái con phải có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười và khi làm việc. Con thấy rằng sống có ý có tứ cũng như sống tỉnh thức. Nếu con để tâm vào công việc, nếu con có ý có tứ trong khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, thì trong đời sống hàng ngày con tránh được những ý nghĩ, những lời nói và những hành động khác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng.
Đúng như vậy, Tu Già Đa. Khi một người biết sống tỉnh thức, người ấy biết mình đang nghĩ gì, nói gì và làm gì. Và vì vậy, người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Này các con, sống tỉnh thức tức là sống trong giờ phút hiện tại và biết được những gì đang xảy ra trong bản thân mình và hoàn cảnh mình. Sống như thế, ta tiếp xúc được với sự sống. Và nếu tiếp tục sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân ta và hoàn cảnh ta một cách sâu sắc. Và sự hiểu biết đưa tới sự chấp nhận và sự thương yêu. Khi mọi loài hiểu nhau, chấp nhận nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Này Cát Tường, con nghĩ sao? Người ta có thể thương được không nếu người ta không hiểu?
Bạch thầy, không hiểu thì khó có thể thương. Xin thầy nhìn em Hi Ma của con. Có một hôm Hi Ma khóc hoài, khóc cả đêm, làm cho chị nó là Ba La nổi cáo lên, đánh cho nó một cái thật mạnh vào mông. Hi Ma bị chị đánh lại khóc to hơn. Con đến ẵm Hi Ma và con biết rằng Hi Ma đang sốt, có thể nó khóc vì đang bị nhức đầu. Con gọi Ba La mà nói: Ba La à, hãy đến sờ đầu em mà xem. Ba La tới sờ đầu em, hiểu ngay, mặt nó dịu lại. Nó ôm em vào lòng, rồi ru em với tất cả sự thương yêu. Hi Ma nín khóc, dù nó vẫn còn sốt. Bạch thầy, đó là nhờ Ba La đã hiểu, cho nên con nghĩ rằng nếu không hiểu thì không thể thương.
Con nói đúng lắm, Cát Tường à. Có hiểu mới thương, và có thương mới biết chấp nhận. Này các con, tập sống cho tỉnh thức thì các con sẽ từ từ hiểu. Hiểu mình, hiểu người, hiểu vạn vật, và các con sẽ có lòng thương. Đó là những điều sơ lược về con đường mầu nhiệm mà ta đã tìm ra. Cát Tường chắp tay:
Dạ bạch thầy, chúng con có thể gọi con đường ấy là con đường tỉnh thức không?
Tất Đạt Đa cười: Được chứ, các con có thể gọi đạo của ta là đạo tỉnh thức. Ta cũng thích cách gọi ấy của các con lắm. Tu Già Đa chắp tay xin phép nói:
Thầy là người tỉnh thức, đã biết sống tỉnh thức và sẽ đi dạy đạo tỉnh thức cho mọi người. Vậy chúng con có thể gọi thầy là người tỉnh thức được không?
Tất Đạt Đa gật đầu: Các con đặt tên cho ta như vậy, ta bằng lòng lắm. Cứ gọi ta là người tỉnh thức. Cách gọi ấy ta thấy đơn sơ mà thân mật. Mắt của Tu Già Đa sáng lên, cô bé nói:
Tỉnh thức và người tỉnh thức, theo tiếng Magandhi là Phật. Vậy từ nay chúng con gọi thầy là Phật, cũng có nghĩa là người tỉnh thức.
Tất Đạt Đa gật đầu. Tất cả bọn trẻ đều hoan hỷ. Nalaka 14 tuổi là người con trai lớn tuổi nhất trong bọn, cậu lên tiếng:
Lại Phật, Chúng con rất sung sướng được Phật dạy cho chúng con về con đường tỉnh thức. Con nghe em Sujata nói, gần 6 tháng nay Phật ngồi tu dưới gốc cây này, và 9 đêm qua Phật đã thành đạo dưới gốc cây này. Thưa Phật, cây này đẹp nhất trong rừng. Chúng con muốn đặt tên cây này là cây tỉnh thức, có được hay không? Cây tỉnh thức là cây Bồ Đề, bởi vì chữ Bồ Đề cũng gần với chữ Phật, cũng có nghĩa là sự tỉnh thức.
Sa môn Tất Đạt Đa Cồ Đàm gật đầu. Ông rất hoan hỷ. Ông không ngờ trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi với bọn trẻ nhỏ trong rừng mà ông đã có tên. Đạo của ông mới tìm được đã có tên, và cây đại thọ nơi ông tìm ra đạo lớn cũng đã có tên. Nang Đà Ba La chắp tay.
Chúng con xin bái biệt Phật hôm nay, trời đã gần tối rồi, ít hôm nữa chúng con sẽ xin trở lại để được Phật dạy dỗ.
Bọn trẻ nhất loạt đứng dậy chắp tay búp sen để cám ơn và từ giả Phật. Chúng ríu rít vui mừng như một đàn chim. Phật cũng vui. Phật đã quyết định ở lại rừng này trong một thời gian để chiêm nghiệm về cách đem gieo rắc những hạt giống của đạo tỉnh thức trong cuộc đời, đồng thời cũng để có thời gian để nghiệm đầy đủ niềm an lạc lớn lao do sự chứng đạo đem tới.